Chương 24. Tết năm nay là năm tuổi của chị Thuận. Chị cầm tên con khỉ tuổi Thân. Tôi thường chọc chị là tuổi Thân con khỉ ở hiền, trèo qua trèo lại, té ùm xuống sông. Ước gì chị chưa có chồng để được tự do lên Sài Gòn sắm Tết. Thế nhưng cuộc đời của chị đã đi vào một khúc quẹo buồn. Từ ngày lấy chồng, chị gặp những phản ứng của cả hai bên gia đình. Phía bên gia đình tôi, dì Bảy và mấy chị con của cậu Tư thì không nhìn chị nữa, vì chồng chị sinh trưởng trong gia đình cường hào ác bá. Trong khi đó bên chồng của chị, người ta ghét chị vì gia đình của chị theo Việt Cộng. Chị không phải là người mà họ xem là môn đăng hộ đối. Vì vậy vợ chồng chị và đứa con gái đã sống trong sự ghẻ lạnh của cả hai phía, rất nghèo, nghèo cả tình thương lẫn vật chất. Tết năm nay gia đình tôi cũng có nhiều thay đổi. Mấy tháng trước chị Cương theo chồng con đi Mỹ, rồi đến lượt chị Kim cũng đi Mỹ luôn. Chị dạy tiếng Việt cho quân đội trong Bộ Quốc phòng của Mỹ. Gia đình tôi còn má, ba đứa em và tôi. Chúng tôi sống treo leo trên đất Sài Gòn, không một người bà con ruột thịt. Để cho đỡ cô đơn, chị em chúng tôi tính ăn Tết thật lớn như chưa bao giờ ăn Tết. Hải Vân mua pháo, tôi đi chợ bông Nguyễn Huệ ở Sài Gòn với má không nhớ là mấy lần. Bánh kẹo thì để đầy bàn, từ dưới bếp đi lên nhà trên, ở đâu cũng có sự hiện diện của Tết. Tôi và má rinh về nhà hai cây mai để ở hai bên cửa cho được may mắn suốt năm. Hải Vân đòi dì Đễ và con Vân, con Sang sang làm dưa củ kiệu, và phải nhớ mua tôm khô cho nó. Hải Vân mua bia nhưng giấu không cho má biết, chờ cho má ngủ chị em chúng tôi xuống bếp khóa cửa lại, uống bia, ăn củ kiệu và tôm khô. Con Vân, con Sang ngồi cắt một thau củ kiệu khiến bàn tay nhăn nheo và đỏ rát vì có nước phèn chua, nhưng làm cho anh Hải Vân ăn thì dù cho có lở bàn tay, hai đứa học trò của Hải Vân cũng bằng lòng. Hải Vân bắt hai đứa giúp việc nhà, phải biết đọc, tập viết và phải biết tính toán. Con Vân hiếu học, còn con Sáng thì thường viện cớ phải làm công chuyện để trốn học. Nào là cô Tám kéo em, nào là phải ủi quần áo cho mấy chị, vân vân. Con Vân rất giỏi toán, con Sang thì vươn cổ cọp bài của chị, của bạn. Có khi nó còn nhờ cô Tám làm bài dùm cho nữa. Có lần Hải Vân la con Sang mù chữ thì con trai biết chữ nó cũng không thèm ngó ngàng tới. Con Sang cứng đầu nói ngay: "Vậy em lấy thằng mù chữ cũng được." Hải Vân bèn dọa: "Má không gả cho mấy thằng mù chữ đâu." "Gì thế? Không biết chữ nhưng gì là em bà con, cô cậu ruột của má, nên Hải Vân kính nể, không dám bắt gì học." Tết này Tổng thống Văn Thiệu cho dân chúng đốt pháo mấy ngày Tết. Hải Vân và tôi thích nhất là không có giới nghiêm. Tết này chúng tôi có nhiều bạn bè tụ họp vui vẻ, cả John cũng tới nữa. Đây là lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam. Từ ngày ba tôi đi tập kết, đây là cái Tết đầu tiên tôi không nhìn ra cửa với tia hy vọng như tôi đã từng làm cả chục năm qua. Nhắm mắt lại vài giây, mở ra sẽ thấy ba đứng ở ngoài cửa sổ. Nhưng tôi đâu có ngờ ba tôi về trong một hình thức khác. 11 giờ khuya, John và tôi phải đưa Hạnh, một người bạn tôi, về Hòa Hưng để kịp có mặt ở nhà trước giờ giao thừa. Bạn của Hải Vân cũng từ từ ra về hết, chỉ còn lại một mình cậu bạn Ali uống hết nửa chai bia say nằm trên đi văng. Vì Hạnh thích đi xe mui trần, John đã gỡ cái mui xe Jeep xuống. Trên đường đi chúng tôi cười nói vui vẻ. Tôi nghe lòng rộn rã mỗi khi tiếng pháo nổ ra ở chung quanh. Tôi bỗng nhiên cảm thấy yêu đời vì được tự do đi trong đêm khuya không có giới nghiêm. tôi thầm tự hỏi phải chăng đất nước từ đây sẽ thanh bình và người dân sẽ được sống trong hạnh phúc, bình an. Khi chúng tôi tới Hòa Hưng, Hạnh chỉ đường cho John chạy tới hẻm nhà Hạnh, nhưng chúng tôi không thể vào hẻm được vì ở ngay đầu hẻm trước mũi xe có đám con nít và vài người lớn vây kín một toán lính mặc đồng phục kaki. Họ chặn con đường hẻm và chặn con đường trước mặt chúng tôi. Lúc đầu tôi tưởng đám đông là người trong xóm ra đường đốt pháo. Khi nhìn kỹ tôi mới thấy mấy người lính đeo súng AK và đội nón cối, hình ảnh người bộ đội của tiểu đoàn 307 hiện ra trước mặt tôi. Tôi rùng mình, Hạnh và tôi kêu trời. Rồi nó nhảy vội xuống xe, cúi gầm mặt chạy biến vô hẻm. Trong khi đó, toán lính đeo AK chặn đầu xe khiến John phải bấm kèn in ỏi, rồi cho xe chạy từ từ. Toán lính và bọn con nít phải dạt sang hai bên để nhường lối cho xe đi qua. Riêng tôi lúc đó tôi nhắm mắt vì tôi tưởng sẽ bị lính Bắc Việt lia cho một tràng súng. Thế nhưng rồi mở mắt ra, tôi run quá, tánh bò cạp hỏi John: có phải hai đứa thấy mình không? Đúng là tụi nó rồi cưng ơi. Anh từ từ lái chiếc xe jeep ra khỏi đám đông. Khi chúng tôi đã ra tới đường cái, anh cho xe chạy như bay về trong bóng đêm. Trên đường về nhà ở trên đường Nguyễn Văn Sâm, chúng tôi giữ im lặng. Tôi thì bối rối tự hỏi làm sao mà bộ đội Bắc Việt đã vào được đến trung tâm Sài Gòn mà không có một tiếng súng nổ. John im lặng, vẻ mặt lo lắng căng thẳng. Khi tới nhà, anh dắt tôi chạy lên lầu, dặn tôi khóa cửa thật kỹ và đừng đốt pháo nữa, đừng ra đường nữa. Trước khi từ biệt, anh còn chúc Happy Tết. Tôi ra ban công nhìn theo bóng dáng của anh khuất ở ngã tư Lê Công Kiều và mong cho anh trở về BOQ bình yên. Bạn bè về nhà hết, đem theo cả tiếng nói tiếng cười. Nhà chỉ còn có Ali nằm ngủ trên đi văng. Má ngồi với Hải Vân ở dưới bếp, nhìn nó ăn chè đậu xanh cho giã rượu. Tôi cũng cố đi cho thẳng thớm, để má không biết là tôi cũng say như hai thằng nhỏ kia. Thói quen trong gia đình là khi nói tới Việt Cộng, chúng tôi thấp giọng xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh má rồi nói thật nhỏ, đủ để cho má và Hải Vân nghe: con không nói xàm nói bậy nha. Hồi nãy chính tụi con thấy lính Bắc Việt đứng ở phía trước hẻm vô nhà con Hạnh. Má, Hải Vân cùng nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ, trong khi má đưa cho tôi một chén chè đậu xanh. Mày cũng cần chén chè này nữa, con gái mà uống rượu, tao buồn hai đứa bay quá. Hải Vân nói: chị giàu óc tưởng tượng quá. Tôi khoác tay nói với má: con không có say như mấy thằng này. Để dành chè cho tụi nó. Thiệt mà má, con thấy lính Bắc Việt mặc bộ đồ kaki rõ ràng. Đồ lính này giống y hệt như đồ của bộ đội ngày xưa vậy đó. Hải Vân ngước đầu lên, mắt lim dim: chị lại tưởng tượng nữa rồi. Ừ, không tin. Không tin thì mai đi hỏi John đi, anh ta cũng chết điếng luôn. Tôi trả lời. Hải Vân ngẫm nghĩ một giây rồi nói: trời ơi, em nhớ ra rồi. Tháng trước chị Thảo lên đây, chị ấy nói trước là sẽ có một biến cố lớn trong dịp Tết này, nhớ chưa? Chị ấy dặn là mình đừng có đi đâu xa trong 3 ngày Tết, về Cần Thơ cũng không được, ai phải ở nhà đấy mà đừng có ra ngoài đường nữa. Chị ấy dặn là còn phải tích trữ đồ ăn để phòng hờ, nhớ chưa? Bây giờ má tôi mới chợt nhớ ra, hôm chị Thảo đến Sài Gòn để đi bác sĩ khám mắt, chị dặn dò nhiều lắm. Thế nhưng bọn tôi nghe rồi bỏ qua, vì gia đình này cũng không nghe những gì mà Cộng sản nói, mà còn nghĩ chị Thảo đã nghe lời của Cộng sản gây hoang mang lo sợ trong lòng người dân đang sống trong sự bình yên. Bất thình lình một tiếng nổ long trời lở đất ngay đâu đây, rồi sau đó là những tràng súng liên thanh. át cả những tiếng pháo đầy đặn. Như đã được huấn luyện từ trước, chúng tôi vội nằm xuống sàn. Con Vân bỏ quýnh quáng, tôi ôm má tôi run sợ khóc. Dì Tám ơi, đừng để con chết mà không thấy được mặt má con. Dì Tám ơi, tôi nói lớn. Bây giờ tin tôi thấy lính Việt Cộng chưa? Hải Vân lên tiếng. Mà tại sao mấy thằng lính Bắc Việt nhìn chị mà nó không làm gì hết? Mà sao nó không bắn anh John? Chắc tụi nó còn chờ chỉ thị. Thấy nó bắn chết là phải chết, cho sống mới được sống. Chỉ có nghe tụi nó bị xiềng vào chiếc trong xe thiết giáp đắm tới hơi thở cuối cùng không? Biết đâu số mạng của anh phi công này, của chị được sống lâu hơn một chút là nhờ kỷ luật của ba mình. Chờ cho hết trận này rồi chị coi thử xem sao, xem em đoán có đúng hay không nhé. Vừa nói Hải Vân vừa lấy tô chè đậu xanh ăn tiếp tục. Má tôi chạy lên nhà trên, vì hai đứa em đang ở nhà trên, bà đã giấu cho tụi tôi im lặng để nghe tiếng súng gần xa từ hướng nào bắn tới. Tiếng súng máy bắn bên kia đường Lê Công Kiều, tiếng pháo kích rền trời, không một ai biết đâu là đâu, mà có biết súng bắn từ đâu cũng phải nằm sát xuống đất, cũng phải chui xuống dưới gầm ghế để lánh nạn. Tôi thấy mình bất lực, thấy mình nhỏ nhoi như con kiến khi nằm dưới sàn, dưới làn tên mũi đạn. Rồi tao có chết vì pháo kích, mày phải bắn chị Thảo, mày phải bắt chị Thảo nhé, tôi nói nhỏ với Hải Vân. Má liền nạt tôi, khiến con đám con nít cười khúc khích. Dì Mận nói, miệng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ, không nên dung à. Tôi vì sợ quá nên nói bậy nói bạ cho quên sợ. Tôi lại khều Hải Vân, tụi mình đi thay quần lót mới đi, rồi có chết vô nhà xác người ta không cười mình. Dì dễ giận cái miệng ăn mắm ăn muối của tôi lắm. Các em của tôi lại khóc thút thít, trong khi Hải Vân và tôi cứ nói lớn miệng cho đỡ sợ. Bỗng một tiếng nổ dữ dội phát ra từ bên kia của khu phố nhà tôi, cạnh rạp hát Kim Châu. Hải Vân liền ra ban công để quan sát. Má nắm áo nó lôi lại, nhưng không kịp, nó chạy trở lại. Nó nói lớn, chưa sập hotel. Cách nhà tôi chừng 400 thước có cái hotel đang xây cất. Hotel này xây cất để cho Mỹ mướn làm BOQ cho hạ sĩ quan Mỹ. Một người hàng xóm của chúng tôi, một ông thượng sĩ không quân, tới nhà căn dặn chúng tôi là đừng có ra đường vì vừa có lệnh giới nghiêm. Ali nóng lòng muốn về chùa Bà Lai. Nó nói rằng giới nghiêm hay không nó cũng phải về để cho ba má nó khỏi lo. Người hàng xóm còn nói thêm là không phải đảo chắn mà là bị Việt Cộng tấn công. Hải Vân liền bọt miệng nói luôn, đảo chắn sướng hơn, cái nào cũng chết dân ơi, cháu ơi. Ông hàng xóm than. Hải Vân nói nhỏ đủ cho tôi nghe, đảo chắn mình còn tự do, Việt Cộng mà thắng thì mình chỉ có nước chết. Tiếng súng thưa dần khi mặt trời ló dạng. Dưới đường tiếng xe, tiếng người kêu rói nhau inh ỏi. Hàng xóm của chúng tôi phần đông là người Bắc, người Hồng Kông, người Đài Loan nhốn nháo, nhưng không ai biết đi đâu, về đâu hay chạy đi lánh nạn ở đâu. Những người sống trên cái lầu này, đi làm ở các nhà ngân hàng trên đường Hàm Nghi, chợ cũ, bến Chương Dương, họ là những người sống trên đất Sài Gòn mà chiến tranh hay chính trị không bao giờ bén mảng đến thềm nhà của họ. Họ chống sống trong sự che chở của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người có tiền, gửi con trai ở tuổi đi lính, đi Hồng Kông, đi Đài Loan để trốn quân dịch. Họ là những người có tiền đi lính kiểng, và là những người đã một lần bỏ chạy vô Nam để lánh nạn cộng sản. Khi tiếng súng thưa dần, có mấy người ở đâu lên tiếng hỏi em tôi: "Cậu Vân ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Lại đau chắn phải không?" Hải Vân cho biết là Việt Cộng đã nhập vào trung tâm thành phố. Ai nấy đều sợ hãi, chạy vội về nhà đóng kín cửa. Má tôi sang nhà kế bên, nhà của bà Tơ và ông Tổng, để hỏi tin tức. Hết nhà tôi 8 người kéo nhau đi theo má, vì không ai muốn ở nhà một mình. Má quay lại nhìn cái đuôi dài, nở một nụ cười khoan dung rồi cho theo má. Nhà bà Tơ chật cứng con nít, có đứa sợ cắn vạt áo, có đứa ôm bình sữa khóc tức tưởi, có đứa lại cười đến khúc khích với Hải Vân. Đến gần 7 giờ sáng, Phó Tổng thống Cao Kỳ lên đài phát thanh báo cho dân biết Cộng sản đã tấn công vào thành phố Sài Gòn. Chúng tôi trở về nhà quây quần bên má. Chúng tôi dồn dập hỏi má: "Vậy bây giờ mình phải làm gì hả má? Rồi Việt Cộng nó vào nhà mình thì sao hả má?" "Đóng kín cửa, khóa chặt lại và cứ phải bình tĩnh." Má tôi đã dặn đi dặn lại như vậy. Một lần có tiếng dài, đại bác vọng tới, cái tủ kiến rung rinh, con chim cu trong cái đồng hồ chui ra kêu cúc cu rồi lại chui trở lại. Thế tình hình có mọi quan trọng, má tôi thu dọn mấy thứ quý giá cất vào cái túi sắt bằng nhung xanh. Hình cháu Christina, con chị Cương, hình ông bà ngoại tôi và cậu năm sắc trên bàn. Hình má tôi chụp chung với anh Khôi, chị Kim, chị Cương gửi ra Côn Đảo cho ba tôi vào những năm 1940 đến 1945. Đó là những kỷ vật quý báu của má tôi. Ai cũng lo, cũng sợ mà giữ hết những điều quan trọng cần thiết trong đời sống. Hải Vân nghĩ tới việc giữ trữ nước và đồ ăn, vì chúng tôi ở lầu 3, mỗi ngày người giữ máy bơm nước phải bơm mấy tiếng đồng hồ mới đủ cho mọi người trên lầu 1 và lầu 2 có nước xài. Hải Vân vội đi tìm bà Hai bơm nước, nhưng hôm nay bà không đi làm. Hải Vân phải lấy cưa để cưa ống khóa mới mở được máy bơm nước. Sau đó nó chạy lên cả 2 lầu, khuyên mọi nhà nên trữ nước. Mọi người đều mừng rỡ cảm ơn chú Vân. Việt Cộng tưởng kế hoạch tấn công trong 3 ngày Tết sẽ làm tê liệt Sài Gòn, nhưng dân Sài Gòn giỏi thao pháp nên đã lướt qua được những khó khăn mà chúng gây nên vào mấy ngày đó. Riêng gia đình tôi, nhờ bọn chúng tôi đòi ăn Tết lớn nên đồ ăn trong nhà còn nhiều. Nguyên món dưa hấu chúng tôi có 10 trái, ngoài ra nào là bánh ít, bánh tét, bánh chưng, thịt heo kho, thịt bò kho, cá thu kho vẫn còn nguyên cả nồi, 4 con gà cổ còn nhốt trong lòng. Nước Việt Cộng có chui dưới ống cống của thành phố cả nửa tháng, dân Sài Gòn cũng vẫn chẳng có ai chết đói. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau bình tĩnh vui vẻ. Hải Vân trêu má tôi và hỏi: "Việt Cộng nó làm tiêu mất cái Tết của mình rồi, như vậy có phải là suốt năm mình bị tiêu tùng không hả má?" Má tôi cười buồn: "Nó làm mình tiêu tùng 14 năm nay rồi, chứ đâu có phải đợi đến mùng 1 Tết Mậu Thân hả con?" Tôi sực nhớ là tôi phải đi làm ca chiều từ 1 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. Nhưng vừa giới nghiêm thì đạn may súng nổ, không biết cô có thâu ngân, có cô thâu ngân nào dám đến sở làm buổi sáng hôm nay không? Cả những người làm bếp, hầu bàn, quét dọn chắc cũng bị kẹt ở nhà luôn. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ mình phải có trách nhiệm với sở, với chủ, với khách hàng. Tôi nhớ lại hồi khách sạn Brink bị Việt Cộng đặt mềm, có những người dân sự Mỹ không biết tùy cơ ứng biến. Họ cứ tưởng rằng mặt trời mọc riêng cho họ. Dưới lầu của nhà bị mìn, người ta chưa quét dọn xong mà khách đã bắt tôi phải cho họ gặp ông chủ. Để chắc là cái cầu thang máy chạy chậm, máy lạnh ở trong phòng của họ không đủ lạnh, nên họ vừa ăn vừa toát mồ hôi. Tôi không dám nói thẳng với họ, chỉ day qua người bạn làm cùng. Biểu Mỹ, đánh tan Việt Cộng đi thì máy lạnh nó sẽ chạy lạnh hơn, thế thôi. Không biết hôm nay mấy người Mỹ ấy sẽ nghĩ gì khi thấy cái chết đến gần. Lúc này muốn liên lạc bên ngoài thì chỉ có cách là gọi điện thoại. Má không cho chúng tôi có điện thoại vì má nói nhà mình không cần có điện thoại, chỉ có con gái của má cần điện thoại để nói chuyện với con trai thôi. Rốt cuộc nhà không có điện thoại khi có việc cần. Trước cửa Rạp Hát Kim Châu có nhà hàng Hồng Mai, tiệm này có điện thoại. Tôi ra ban công nhìn sang nhà hàng, chờ cho ông chủ người Tàu nhìn lên. Ông hay nhìn đến ban công nhà tôi vì nhà tôi đông con gái. Rồi khi ông vừa ngước nhìn lên, tôi liền hỏi to: ông chủ ơi, điện thoại của nhà ông có xài được không? Tôi vừa nói vừa ra dấu. Ông gật đầu vui vẻ đáp lại với giọng lơ lớ: giới nghiêm cô hai à, đi qua lộ người ta còn cấm mà. Tôi vội thay quần áo rồi phóng qua bên kia đường. Tôi muốn hỏi sếp có cần tôi hay không. Nếu có, làm sao tôi có thể đến sở vào giờ giới nghiêm này, đi khơi khơi giữa đường. Quốc gia không bắn thì Việt Cộng nó cũng cho phơi thây. Nếu tôi bị Việt Cộng chấm dứt cuộc đời son trẻ thì chị Thảo sẽ khóc và kể là tôi đã chết cho cách mạng. Trời ơi, nếu tôi chết thì tôi chỉ chết vì miếng cơm manh áo cho gia đình, vì tinh thần trách nhiệm đối với sở làm, mà đó là sở Mỹ, chứ tôi không làm đặc công gì cho ai ráo trọi. Tôi liên hệ được với ông Lưu Gân. Ông cho biết cả 150 nhân viên Việt Nam không có ai vào sở. Hiện ông và ba ông thượng sĩ Mỹ đang ở trong bếp để nấu cho tất cả các sĩ quan đang ở trong Splendid. Rồi sau đó họ sẽ làm đồ ăn gửi tới một vài nơi khác. Tôi liền đề nghị với ông cho MP đến đón tôi. Tôi sẵn sàng đến để giúp ông một tay. Mới đầu ông tỏ vẻ ngần ngại, nhưng rồi ông đổi ý. Hòa Bình em tôi còn đi học, chỉ làm thâu ngân viên bán thời gian trong sở tôi. Tôi hỏi em có dám đi với chị không. Em đáp: má mà cho em đi theo thì em đi liền. Hai chị em tôi cho má biết chúng tôi sẽ đi làm. Lúc đầu má không bằng lòng, nhưng chúng tôi đã thuyết phục được má. Chúng tôi nói rằng tất cả 150 nhân viên người Việt không đến việc làm. Má đã dạy cho chị em chúng tôi phải có tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi đã học được bài học ăn cây nào phải rào cây nấy. Chắc chắn người Mỹ đủ phương tiện để bảo đảm an ninh bảo vệ cho mình. Tuy má không hài lòng mấy, thế nhưng cuối cùng má cũng cho hai chị em chúng tôi đi làm. Khi hai người lính quân cảnh Mỹ đậu chiếc xe jeep ở trước Rạp Hát Kim Châu, người nào cũng mặc áo giáp và mang súng. Má tôi buồn lắm, miễn cưỡng phải xuống bếp lấy cho chị em chúng tôi một ít bánh, rồi dặn đến đâu nếu mà thấy không êm thì phải xin quân cảnh đưa về liền. Tôi hứa sẽ về thăm nhà nội trong ngày hôm đó. Hai quân cảnh đưa cho chúng tôi hai cái nón sắt và bắt chúng tôi phải cúi xuống thật thấp, dù xe đã được kéo mui kín mít. Xe phóng như bay trên những con đường vắng ngắt như nghĩa địa. Khoảng 10 phút sau chúng tôi đã đến sở làm. Trước cửa sở, những bao cát chất cao từ dưới đất lên đến nóc nhà. Bên ngoài lại có thêm mấy vòng dây kẽm gai giữ an ninh cho căn cứ. Cửa ra vào có hai quân cảnh đứng gác. Ngoài súng M16, họ còn đều đeo súng lục và dắt lựu đạn trên dây lưng. Trước khi vào trong, hai chị em chúng tôi đã trả lại nón sắt cho quân cẩn. Ông sếp giao việc giữ két cho em tôi, còn tôi phải lao vào bếp để lo việc nấu ăn. Khoảng 4 giờ chiều, ông Dugan chợt nhớ đến việc mở cửa bar vì có nhiều sĩ quan uống rượu trong giờ cơm. Ông đẩy tôi ra bàn rượu. Mà tôi có biết chai nào vào với chai nào đâu mà bán. Đi ngang qua chỗ của Hòa Bình ngồi giữa cát, tôi vừa cười vừa nói với em tôi: "Bây giờ tao đi bán bar." Hai chị em tôi cùng cười rũ rượi. Khi ông Dugan mở cửa bar, mấy chục sĩ quan mừng lắm, vỗ tay vang dội rồi tràn vào. Nhưng tôi thì lúng túng vì tôi đâu biết cách pha rượu. Ông Dugan đã phải chỉ dẫn giúp tôi chừng 15 phút. Sau đó một mình tôi phải tự lo liệu lấy để công việc trôi chảy nhanh chóng mà các sĩ quan không phải chờ đợi lâu. Tôi cho biết tôi chỉ có thể bán bia, rượu rum pha với coke, gin và tonic, rượu whisky và rượu chát. Tôi yêu cầu khách hãy thật thà, tự động bỏ tiền vô một cái hộp cho tôi vì tôi không có thì giờ để thu tiền. Ngoài việc pha rượu, tôi còn phải vào kho để lấy thêm rượu và lấy thêm chanh, muối, nước đá. Hai chị em tôi làm việc liên miên, quên cả ăn trưa. Đến chiều thì bắt đầu mệt mỏi rã rời. Trong khi đó, trong nhà bếp chỉ có 4 người mà làm công việc của 10 nhân viên. Buổi tối, sau khi phòng ăn đóng cửa, đáng lẽ quân cảnh lại đưa tôi về nhà thăm má để má yên tâm rồi sáng hôm sau đến đón chúng tôi. Nhưng chúng tôi thấy việc đi về trong tình hình này quá nguy hiểm, như giỡn mặt với tử thần, nên chúng tôi đã xin phép má cho chúng tôi được ở lại sở làm. Để tình hình khi bớt nguy hiểm, chúng tôi sẽ về nhà. Nói vậy thì nói, chúng tôi cũng nhớ Hải Vân, Minh Tâm lắm, nhất là trong lúc đoạn lạc này. Vì thế mỗi khi có dịp, chúng tôi lại nhờ mấy ông quân cảnh đưa xe về thăm nhà. Họ cũng chiều chị em chúng tôi nên sẵn sàng chở đi chở về. Khi về thăm nhà lần thứ ba, chúng tôi kêu quân cảnh chạy chậm để chúng tôi có thể quan sát được hai bên đường. Thật là ghê sợ, không thể tưởng tượng được trên đường Cống Lý, từ góc Lê Lợi tới Hàm Nghi có nhiều nhà bị trúng đạn và có người chết nằm rải rác trên lề đường. Hàng cây me cũng bị đạn, có cây đổ nghiêng, có cây gãy nhiều cành. Thế nhưng chúng tôi chú ý nhất đến hai cha con người dân An Lộc tị nạn lên Sài Gòn từ mấy tuần lễ trước. Sau cuộc chiến An Lộc, gia đình này gồm 3 người, 2 vợ chồng và đứa con gái chạy lên Sài Gòn. Cả 3 đều bị thương cho nên phải vào bệnh viện Sài Gòn trước chợ Bến Thành chữa trị. Người chồng và đứa con gái bị thương nhẹ nên được ra viện sớm. Hai cha con không có họ hàng thân thích gì ở Sài Gòn nên đã phải dựng một túp lều bên hàng rào của một biệt thự dưới một cây bông giấy màu tím ở trên đường Công Lý giữa Hàm Nghi và Lê Lợi. Thấy họ quá nghèo khổ, mỗi khi đi làm chúng tôi đều ghé thăm để giúp đỡ, lúc thì tiền bạc, lúc thì đồ ăn. Khi cuộc Tết Mậu Thân bùng nổ, không biết họ trốn đi đâu nên đành ở đó chịu trận. Xác của hai cha con bị văng tứ tung trước cổng biệt thự, cái chân đang bị bó bột bắn ra giữa đường. Xác đứa con gái nằm úp mặt trên vũng máu khô, trong khi đó Sài Gòn vẫn ầm ầm tiếng súng. Lúc gần, lúc xa, thần chết vẫn còn đang rình rập đâu đây. Tôi bấm bàn tay để xem như đây là một giấc mộng hay đây là sự thật. Đây là thật. Tôi đi giữa đổ nát và chết chóc. Tôi trách ông trời sao không bảo vệ được người ta, nhưng cũng không quên cảm ơn ông trời đã cho gia đình tôi được bình yên. Chỉ mới có một đêm không về nhà, không được ăn cơm nhà, vừa nhớ nhà vừa thèm mấy món ăn của ngày Tết. nào là nước thịt rim với nước dừa, ăn với dưa cái, cá lóc kho tiêu theo kiểu của dì già, vừa ngọt, có tiêu sọ nguyên hạt, dì kho đặc kẹo. Không ai kho cá lóc ngon bằng dì. Tôi thầm tự hỏi, nếu sau này đi xa không có nước mắm, không có những món ăn Việt Nam, làm sao tôi có thể sống nổi đây? Về nhà hai chị em tôi không những ăn cho đã thèm mà còn trấn an được má. Suốt từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà, má đứng ngồi không yên. Má thuật lại là trước đó một ngày, lúc 9 giờ sáng, khi không còn giới nghiêm nữa, Hải Vân liền chạy ra chùa Bà Lai gặp Ali, rồi hai đứa đi giúp đỡ những người dân bị nạn. Hải Vân nó có vẻ căm thù cộng sản lắm, nó tuyên bố nhất định phải vào không quân để đi diệt cộng sản. Nó cho biết chưa bao giờ nó thấy Việt Cộng tàn ác như vậy. Nó thấy người chết dưới nhiều hình thức, chứ không phải chỉ chết vì súng đạn. Vì giờ giới nghiêm đã giảm bớt, dân chúng bắt đầu đi lại. Mặc dù tiếng súng của hai bên vẫn còn át cả tiếng xe chạy trong thành phố. Kể từ lúc Hải Vân quyết định đi vào không quân, má có vẻ buồn, nhưng không nói một lời. Thấy má buồn, chúng tôi cũng không vui, nên bàn với nhau không ngủ lại ở sở nữa. Tết chưa kịp đón mà mấy ngày đầu năm đã có nhiều lộn xộn, không một chút hứa hẹn được một năm mới an khang thịnh vượng.